hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Sự Sống Đời Đời. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ hai, nhan đề Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Trên Thế Gian Này. Khi một nơi nào đó có phong cảnh thật đẹp, khí hậu rất tốt, cuộc sống rất thoải mái, thì người ta hay gọi chỗ đó là thiên đàng trên trần gian. Khi một đôi vợ chồng vừa mới cưới nhau, tình thương giữa hai người thật sâu đậm, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc thương yêu, thì người ta cũng hay nói rằng đôi vợ chồng này hình như đang sống ở thiên đàng vậy. Chẳng may, những nơi gọi là thiên đàng trên trần gian đều suy tàn dần dần. Chẳng hạn như đảo Hawaii của nước Mỹ từng được gọi là thiên đàng trên trần gian hay lạc viên trên trần gian. Chỗ đó từng là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng trong khoảng 10 năm nay, bãi biển và các sông đảo ở Hawaii cũng dần dần bị ô uế rồi. Nếu chính phủ không chấp hành biện pháp khẩn cấp để cải thiện, thì tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Chẳng bao lâu thì Hawaii sẽ không còn là lạc viên trên trần gian nữa. Ngay cả tình thương của nhiều đôi vợ chồng cũng có thể suy tàn. Hôm nào đó họ như là đang sống ở thiên đàng vậy, nhưng dần dần thời gian trôi qua, tình thương cũng trở nên lạnh nhạt phai màu. Cuộc sống giữa hai người không còn là cuộc sống ở thiên đàng, mà có khi hai vợ chồng còn ly dị hay là trở thành người thù nghịch với nhau nữa. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống phú quý hưởng lạc của những kẻ giàu sang, nhiều lúc chúng ta cũng nghĩ rằng họ chắc sung sướng lắm, họ tựa như đang sống ở thiên đàng vậy. Nhưng thật ra, phần đông những người giàu sang phú quý không có vui vẻ đâu, họ than phiền cằn nhằn, lo lắng băn khoăn lắm. Tôi quen biết một bà giàu có, bà này mở nhà hàng tiệm ăn, bà có nhà thật lớn, một vài xe hơi lớn đắt giá. Như vậy đáng lẽ bà là sung sướng lắm chứ, phải không? Không, bà này không có vui sướng đâu. Ngược lại, bà lo âu về đủ thứ chuyện, đến nỗi bị cao huyết áp. Khó mà hiểu được tại sao một người giàu sang như vậy mà lại lo âu đến nỗi bị cao huyết áp. Giàu sang cũng không mua được cuộc sống thiên đàng trên trần gian đâu. Khi ta nhìn vào những chuyện xảy ra trong cuộc sống người đời, khiến ta ngẫm nghĩ rằng loài người có thể hưởng một cuộc sống thực sự vui vẻ hạnh phúc trên thế gian này không? Không chừng ấy chỉ là một ảo tưởng, không cách nào đạt được chăng? Các bạn có muốn được hưởng một cuộc sống thực sự vui vẻ bình yên không? Sự sống đời đời trong Kinh Thánh chính là một cuộc sống công nghĩa, vui vẻ, bình yên cùng với Chúa Trời Đức Giê-hô-va. Và tín đồ Cơ Đốc được hưởng một cuộc sống như vậy ngay bây giờ trên thế gian này. Hơn nữa, trong tương lai, ta còn được hưởng sự sống đời đời ở nước thiên đàng cùng với Chúa Trời Đức Giê-hô-va. Ngài sống ở giữa chúng ta, lúc đó sẽ không có chết chóc, than khóc, đau đớn, phân ly nữa. Đoạn Kinh Thánh 1 Giăng chương 5 tiết 11: chứng ấy, tức là Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con của Ngài. Đoạn Kinh Thánh này nói rằng Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Các bạn hãy để ý vào hai chữ đã ban. Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Vậy có nghĩa là bây giờ ta đã nhận được sự sống đời đời rồi. Chúng ta không cần phải chờ đến một ngày nào đó trong tương lai ở nước thiên đàng mới được hưởng sự sống đời đời. Hiện bây giờ trên thế gian này, chúng ta có thể hưởng sự sống đời đời. Vậy sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này có phải là giống như cuộc sống ở những nơi thiên đàng trên trần gian chăng? Những nơi thiên đàng trên trần gian đều suy tàn dần dần. Nếu sự sống đời đời trên thế gian này chỉ là giống như cuộc sống ở những chỗ đó, thì cũng đâu có lâu dài tốt đẹp, phải không? Hoặc là sự sống đời đời trên thế gian này là cuộc sống giàu sang phú quý chăng? Nhưng chính nhiều người giàu có vẫn lo âu buồn phiền về nhiều chuyện, họ cũng đâu có vui vẻ bình yên trong lòng. Tôi nghĩ rằng chắc các bạn cũng từng gặp những người như vậy. Nếu sự sống đời đời trên thế gian này chỉ là cuộc sống giàu sang phú quý, thì cũng chẳng có tốt đẹp lắm. Hơn nữa, nếu ai muốn có giàu sang phú quý, thì người đó cứ ráng đi kiếm thật nhiều tiền là được. Người không cần phải trở thành tín đồ cơ đốc, phải không? Vậy sự sống đời đời trên thế gian này là như thế nào? Kinh Thánh dạy rằng, khi chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu, chúng ta ăn năn hối cải cuộc sống tội lỗi của mình, phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn vào trong tay của Chúa Trời để Ngài cai quản đời ta, rồi chịu phép báp têm, tức là phép rửa tội, thì Ngài sẽ cho ta chết về tội lỗi, và Ngài ban cho ta một cuộc sống mới. Cuộc sống mới này chính là sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này. Không chừng các bạn thắc mắc rằng sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này chỉ là bình thường như thế à? Tôi sẽ giải thích cho các bạn từng bước một. Tại sao cuộc sống mới của người tín đồ cơ đốc lại được gọi là sự sống đời đời trên thế gian này? Khi ta ăn năn hối cải và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời Đức Giê-hô-va rồi chịu phép báp têm, thì tất cả những tội lỗi ta đã phạm trong quá khứ đều được rửa sạch bằng huyết báu của con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Khi tội lỗi của ta đã được tha thứ rồi, chẳng những ta không bị trừng phạt vào ngày phán xét trong tương lai, mà hiện bây giờ, tâm linh của ta sẽ không còn bị tội lỗi ám ảnh nữa. Những người mang tội lỗi trong lòng, thì tâm linh của họ cứ bị tội lỗi ám ảnh hoài, họ không cách nào có bình yên vui vẻ. Ở bên nước Mỹ, chừng 40 mấy năm về trước, có một người da trắng giết đi một người da đen. Kế hoạch mưu sát đó là tuyệt vời, cho dù nhiều người trong thành phố đều nghi ngờ rằng người da trắng này chính là kẻ giết người. Nhưng cảnh sát không cách nào tìm được bằng chứng. Rồi thời gian trôi qua đã 40 mấy năm, nhưng bà vợ cùng những con cái của người da đen bị giết không bao giờ bỏ quên chuyện này được. một hôm, một tờ báo trong thành phố đăng một bài bình luận dài về chuyện mưu sát này. Bài bình luận đó khiến người ta nhớ lại chuyện này. Bộ Công an và Bộ Tư pháp quyết định điều tra chuyện mưu sát này. Họ mời bà vợ và những con cái của người da đen kia đến thuật lại cả câu chuyện và cung cấp nhiều bằng chứng. Nhưng Bộ Công an và Bộ Tư pháp vẫn không cách nào xác định người da trắng đó chính là kẻ sát nhân. Rốt cuộc, chính là miệng của tên giết người đó tiết lộ bí mật. Bởi vì tên này sau khi giết người da đen kia rồi, lúc đầu thì nó giữ bí mật kỹ lắm. Nhưng dần dần, nó thấy cảnh sát không có đủ bằng chứng để bắt giam nó, thì nó trở nên càng ngày càng gan dạ. Với lại, tội lỗi này khiến nó khó chịu trong lòng quá. Nó cần phải nói ra cho đỡ hơn một chút. Chính miệng của nó nói ra cho một vài người bạn thân biết rằng nó là kẻ giết người. Lúc đầu, những người bạn này cũng không có nói ra cho ai biết cả. Nhưng khi họ thấy cảnh sát lại bắt đầu điều tra chuyện mưu sát này, họ cũng sợ hãi. Và chính họ, sau khi lắng nghe âm mưu này, lương tâm của họ cũng bất an lắm. Bởi vậy, khi cảnh sát tra hỏi những người bạn thân của tên sát nhân, thì họ cũng mau mau nói ra bí mật này cho yên tâm. Rốt cuộc, chính là những bạn thân của tên sát nhân đứng ra làm nhân chứng, xác định tội ác của nó. Qua câu chuyện này, ta thấy rằng, khi ta giấu kín tội lỗi trong lòng, điều đó khiến tâm linh của ta bất an lắm. Cho dù ta có tiền bạc giàu sang phú quý, ta vẫn không có vui vẻ bình yên. Trước khi tôi trở thành tín đồ Cơ Đốc, cho dù tôi không có giết người, cướp của, tôi không có phạm những tội ác trầm trọng, nhưng tôi cũng có nói dối, ghen ghét người ta, bất hiếu với ba má, kiêu ngạo vân vân. Bản tánh tôi là ích kỷ, tôi luôn luôn coi lợi ích của mình là quan trọng hơn nhu cầu cần thiết của người khác. Những tội lỗi này khiến tâm linh tôi bất an lắm. Mãi cho đến khi tôi tin vào Chúa Trời Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu, tôi giao phó cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời để Ngài cai quản đời tôi. Tôi không còn sống cho riêng mình nữa, tôi sống là sống cho Chúa Trời. Rồi huyết báu của Chúa Giê-xu rửa sạch hết thảy tội lỗi của tôi, và tôi mới cảm thấy thực sự bình yên, vui vẻ trong lòng. Đoạn Kinh Thánh, Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 2, tiết 38. Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh thánh linh. Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng, khi ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, rồi ta nhân danh của Chúa Giê-xu chịu phép báp tem, thì Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta. Thánh Linh của Chúa Trời ngự trong lòng ta, tức là Chúa Trời ngự trong lòng ta. Bởi vậy, người tín đồ Cơ Đốc được sống cùng với Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh Giăng chương 14, tiết 23. Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Chúa Giê-xu dạy rằng, nếu chúng ta yêu mến Chúa, thì ta phải vâng giữ lời của Chúa, rồi Đức Cha và Chúa Giêsu sẽ đến ở cùng với ta và ở trong ta. Đây là một niềm đặc ơn quá to lớn, ta không hiểu nổi. Chúa Trời là đấng sáng tạo cả vũ trụ vạn vật, Ngài thống trị cả muôn loài trong vũ trụ này, mà Ngài vui lòng ngự ở trong lòng ta, con người bé nhỏ hèn mọn này. Điều này tương tự như một người tù nhân được ông vua tha thứ tội lỗi, người được thả ra tự do, sau đó ông vua còn nhận người này làm con nuôi, rồi ông vua vui lòng đến nhà của người, sống chung với người nữa. Đây có phải là một đặc ơn quá to lớn không? Trong cuộc sống mới này, chúng ta có một quan hệ rất thân mật với Chúa Trời Đức Giê-hô-va. Ngài là cha của ta, và Ngài còn ngự trong lòng của ta nữa. Cho dù ba má của ta cũng đâu có thân mật đến giường này. Nhiều khi, ta có những niềm lo âu trong lòng mà chính ba má cũng không hiểu rõ. Nhưng Đức Chúa Cha của ta ngự trong lòng ta, Ngài thấu hiểu mọi lo âu vui mừng của ta, và Ngài còn có quyền năng giúp đỡ ta nữa. Bởi vậy, ta còn sợ hãi gì nữa, còn lo âu gì nữa? Cho dù đường đời có khó khăn gian nan, nhưng Đức Cha luôn luôn ở cùng với ta để giúp đỡ an ủi ta. Đức Cha hướng dẫn ta vượt qua mọi khó khăn. Có việc gì mà Đức Cha không giải quyết được, phải không? Thiên đàng là nơi Chúa Trời ở. Ngài ở nơi nào thì nơi đó là thiên đàng. Ngược lại, nếu Ngài không ở chỗ đó, thì chỗ đó không phải là thiên đàng. Khi Chúa Trời ngự trong lòng ta, thì thiên đàng ở trong chúng ta. Chúng ta đang sống trong thiên đàng. Bởi vậy, cuộc sống mới của người tín đồ Cơ Đốc chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Chúa Trời Đức Giê-hô-va sống cùng với ta mỗi một ngày, ấy thì vinh diệu biết bao. Hơn nữa, khi Thánh Linh của Chúa Trời ngự trong lòng ta, thì Ngài sẽ giúp ta khắc phục lực lượng của tội lỗi. Sau khi tội lỗi ta phạm trong quá khứ đã được rửa sạch rồi, trong cuộc sống mới này, ta không được tiếp tục phạm tội nữa. Ta phải khắc phục lực lượng của tội lỗi trong lòng ta. Bằng không, ta sẽ dần dần trở về con đường tội lỗi cũ xưa. Bằng sức lực riêng của mình, chúng ta không cách nào khắc phục được lực lượng của tội lỗi. Chỉ khi Thánh Linh giúp đỡ ta, thì ta mới có thể khắc phục lực lượng của tội lỗi. Cả người đời đều bị tội lỗi ràng buộc. Có những điều ta biết, đó là tội lỗi. Ta biết, ta không nên làm, nhưng ta cứ làm mãi. Ngược lại, có những điều lành ta muốn làm, nhưng ta lại làm không được. Kinh Thánh dạy rằng, tình hình như vậy là tại vì ta đang bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc. Ta cứ làm mãi những điều ác, cho dù ta không muốn làm, bởi vì lực lượng của tội lỗi áp buộc ta làm, và ta lại làm không được những điều lành, cho dù ta muốn làm, bởi vì lực lượng của tội lỗi ngăn cản ta, không cho ta làm. Thí dụ như những người nghiện thuốc ma túy, nghiện nha phiến hay là nghiện rượu. Họ biết rằng những món này làm hại thân thể, sớm muộn gì họ sẽ chết vì những món này. Nhưng họ cứ nghiện mãi, họ từ bỏ không được, bởi vì họ đã bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc. Có những người thật nóng tính, họ thường chửi rủa người ta, họ cãi lộn hay đánh lộn với người khác hoài. Nhiều khi sau một cuộc gây lộn thì họ ân hận, không nên quá nóng nảy làm những chuyện này, nhưng quá muộn rồi. Và lần sau có điều gì kích thích họ thì họ lại nổi giận lên. Những người này đang bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc. Bản tánh tôi rất kiêu ngạo và tôi hay ghen ghét những kẻ tốt hơn tôi. Từ nhỏ, má tôi đã chỉ ra những tội lỗi này của tôi. Má dạy bảo tôi bao nhiêu lần phải từ bỏ những tính tình xấu xa này. Tôi cũng biết đó là xấu xa lắm, nhưng tôi không từ bỏ được. Một mặt, tôi biết rằng tôi không nên kiêu ngạo, ghen ghét người ta, nhưng mặt khác, tôi cứ làm như vậy hoài. Tôi đã bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc. Mãi cho đến tôi trở thành tín đồ cơ đốc rồi, nhờ vào giúp đỡ của Thánh Linh, tôi mới có thể khắc phục tính tình xấu xa này. Đây chỉ là một vài thí dụ thông thường. Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều người bị tội lỗi ràng buộc, khiến họ làm những việc ghê tởm, khủng khiếp. Loài người chúng ta không cách nào thoát ra khỏi lực lượng kiềm chế của tội lỗi. Chỉ khi Chúa Trời cho ta chết về tội lỗi và Thánh Linh của Ngài giúp đỡ ta, thì ta mới có thể khắc phục sự ràng buộc của tội lỗi. Nói tóm lại, cuộc sống mới của người tín đồ cơ đốc chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Điểm đầu tiên là sau khi tội lỗi của ta được rửa sạch rồi, thì tâm linh của ta không còn bị tội lỗi trong quá khứ ám ảnh nữa, cho nên ta có vui vẻ và bình yên trong lòng. Điểm thứ hai là Chúa Trời ngự trong lòng ta, ta được sống cùng với Ngài. Ngài thấu hiểu mọi nỗi niềm trong lòng ta, Ngài luôn luôn an ủi giúp đỡ ta, cho nên ta không còn lo âu buồn phiền nữa. Điểm thứ ba là Thánh Linh giúp ta khắc phục lực lượng của tội lỗi. Ta không còn bị tội lỗi ràng buộc nữa, rồi ta kinh lịch một sự tự do mà thế gian không hề nhận biết.